Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 501. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Cự Lan. Biên tập: Minh Trí và Chiến Văn. Thời gian: ngày 30 tháng 11 năm 2001. Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm. Đồng sanh chúng: Mười môn biệt hiển của Phổ Hiền Bồ Tát. Câu thứ tư: Hữu Giải Thoát Môn, danh Phổ Hiện Pháp Giới, Di Trần Số Vô Lượng Thân. Chúng ta xem đoạn văn này. Thanh Lương Đại Sư chú giải chỉ có 8 chữ: Thân Phổ Ứng Cư, Diễn Sở Chứng Pháp. Sở chứng pháp này vô cùng quan trọng. Vì chúng ta thuyết minh chư Phật Bồ Tát ứng quả tại thế gian này để làm gì? Câu này nói rõ ràng, minh bạch lắm. Phổ Hiện Pháp Giới, Di Trần Số Vô Lượng Thân. Trong câu này quan trọng nhất là thân. Thân có nghĩa là gì? Thân có nghĩa là thể. Chúng ta nói thân thể. Bất kỳ một vật thể nào cũng gọi là thân. Một di trần ở trong Phật Pháp cũng gọi là thân. Sợi lông, sợi lông nó cũng là thân. Do đó có thể biết ý nghĩa của thân. Ở trong Phật Pháp có thể nói chính là vật thể. Người thông thường chúng ta đã nói vật thể này là cái chúng ta có thể nhìn thấy, là cái chúng ta có thể tiếp xúc được. Như các nhà khoa học hiện nay lợi dụng công cụ quan sát được phân tử, nguyên tử, điện tử, các hạt, đó gọi là thể. Ở đây chính là dùng thân. Thân với thể là một ý nghĩa. Phổ Hiền Bồ Tát hiện Di Trần Số Vô Lượng Thân. Chúng ta có hiểu ý nghĩa này không? thật sự hiểu được thì bạn mới tỏ được hết thảy mọi vật thể tận hư không biến pháp giới, thảy đều là hiện thân của chư Phật Như Lai. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm mới nói tình dữ vô tình đồng viên chủng trí, hai câu nói này từ xưa đến nay có rất rất nhiều người nghi hoặc. Hai câu nói này rốt cuộc có nghĩa là gì? Người không giải nổi. Chúng ta ở đây nhìn thấy hết thảy mọi vật thể là hiện thân của Như Lai. Thân này gọi là pháp thân thanh tịnh. Đó là pháp thân. Pháp thân vì sao thanh tịnh? Trong đó không có ô nhiễm. Các bạn nghĩ xem, vật thể nhỏ nhất, nói từ chính bản thân vật thể, nó không có ô nhiễm. Thân thể con người chúng ta mà nói, từ vật chất mà nói, toàn bộ thân người chúng ta là do rất nhiều tế bào hợp thành. Tế bào là do các nguyên tử hợp thành. Nguyên tử là do các hạt hợp thành. Có hạt nào có tham sân si mạn đâu? Có hạt nào trong đó là ta đúng người sai đâu? Đừng nói các hạt, chúng ta nói tế bào. Đó là một vật thể lớn hơn, do rất nhiều hạt hợp thành. Sự tổ hợp này là trong Kinh Kim Cang giảng nhất hợp tướng, nhỏ từ vi trần to đến thế giới. Nhất hợp tướng, vật chất cấu thành cơ bản là giống nhau. Vật chất cơ bản ấy là thanh tịnh. Nó là thuộc về sắc pháp. Sắc pháp vĩnh viễn là thanh tịnh. Những thứ nào là ô nhiễm? Ô nhiễm là ý. Cho nên rời khỏi ý, rời khỏi ý nhiễm ô này, sự sự vô ngại, lý sự vô ngại. Phàm phu hỏng là hỏng ở đâu? Tôi có ý kiến, hỏng ở ngay đây. Ý kiến nằm ở đâu? Bạn chắc chắn không tìm được. Mở đầu trong hội Lăng Nghiêm, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vấn đáp một phen với A Nan, chính là ý vị này. Phàm phu chúng ta nói tâm, tâm này là vọng tâm. Vọng tâm chính là nhiễm ô. Trong Pháp Tướng Tông, mặc dù nói tám thức 51 tâm sở, tám thức 51 tâm sở có không? Có, nằm ở đâu? Tìm không thấy. Nó là thật chứ không phải giả đâu. Bạn đọc kỹ Lăng Nghiêm thì bạn sẽ minh bạch. Quả thật tìm không thấy. Không ở bên trong, không ở bên ngoài, không ở chính giữa. Ý nhiễm ô. A lại gia thức, giống như nhà kho lưu trữ vậy. Chúng ta ngày nay nói là phần mềm máy tính lưu trữ ở trong đó. Phần mềm là vật thể, nó có thể, nhưng ý không có thể. Phủ kèm trong thân người, phủ kèm thân người, thể vật chất của chúng ta cũng bị nó ô nhiễm. Nhưng bạn phải biết rằng, khi mê thì bị nó ô nhiễm, khi giác ngộ thì không bị nó ô nhiễm. Chư Phật Bồ Tát cũng hiện thân tướng trong chính pháp giới. Thanh Lương Đại Sư trong chú giải nói: thân phổ ứng cơ, chúng sanh có cảm thì Phật dùng thân tướng để ứng hóa. Khi ứng hóa thì như ứng hóa trong nhân gian, Ngài cũng là nhân tướng. Giả lại Thích Ca Mâu Ni Phật là dùng ứng thân, cũng nhập thai, cũng đầu thai, cũng có sanh lão bệnh tử, thể hiện hoàn toàn không khác gì với chúng ta. Ta hỏi các ngài có phân biệt chấp trước không, có ý không? Ngài không có. Tại sao ngài không có? Ngài giác. Phàm phu có, phàm phu mê, mê thì có, giác thì không có. Có thì bạn không rời khỏi lục đạo luân hồi, thì bạn vui với điều đó. Giác ngộ rồi thì lục đạo luân hồi không có. Trong Diễn Gia Chứng Đạo Ca nói: mộng lý minh minh hữu lục thú, mộng là mê. Khi mê quả thật có hiện tượng của lục đạo luân hồi, ảo tưởng. Ảo tưởng này sẽ không diệt. Sau khi giác ngộ, hiện tượng này không có nữa. Giác hậu không không vô đại thiên. Người giác ngộ liễu giải người mê hoặc. Người mê hoặc không liễu giải người giác ngộ. Đây là đạo lý nhất định. Từng thứ của giác ngộ cao, từ cao nhìn xuống thấp rất rõ ràng. Dưới đây trông lên cao trông không tới. Từ những chỗ này chúng ta cẩn thận mà thể hội, thì từ từ có thể liễu giải chân tướng vũ trụ nhân sinh. Chúng ta mới sống cuộc sống bình thường. Cuộc sống bình thường là cuộc sống trong quả địa chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai thương xót tất cả chúng sanh. Chỉ cần chúng sanh có duyên phận này. Duyên phận gì? Ý niệm cầu giác. Có vài chúng sanh ý niệm cầu giác vô cùng mỏng yếu, chính mình cũng không biết. Nhưng Phật biết. Phật đến giúp đỡ bạn. Đến gieo thiện căn cho bạn. Vì ý niệm giác kia của bạn, điều này Phật Pháp thông thường gọi là thiện căn, vô cùng mỏng yếu. Chính mình cũng không biết. Phật dùng phương pháp nào? Phật dùng phương tiện thiện xảo để bạn thấy tượng Phật, nghe danh Phật. Nói thực tại, nếu bạn là một chút thiện căn cũng không có luôn, suốt cả đời bạn, danh hiệu Phật Bồ Tát bạn không nghe được, hình dạng của Phật Bồ Tát bạn cũng không nhìn thấy, ngay cả hình dạng đắp nặng hay dẻ bạn đều không thấy được. Hình dạng tạo này, những hình vẽ này, các vị nghĩ ngợi xem, có phải là thân phổ ứng cư, diễn sở chứng pháp mà ở đây nói không? Phải, không sai một chút nào. Quả thật như vậy, phàm phu chúng ta đâu hiểu được chứ? Chúng ta nâng cây bút lên, viết lên giấy một chữ Phật. Đều là Phật hiện thân phổ ứng. Trần trần sát sát. Sát là nói thị hiện lớn, di trần là nói thị hiện nhỏ. Có pháp nào không phải Phật pháp? Người không biết chân tướng sự thật, đi đâu để tìm Phật pháp? Thì giới Tây Phương Cực Lạc cũng không phải là Phật pháp. Bạn đi về đâu tìm? Người biết tức thì là vậy, thì chúng ta sẽ hỏi, tức thì là vậy, chúng ta cần sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc không? Vẫn cần. Vì sao? Vì Phổ Hiền Bồ Tát khuyên chúng ta giảng sanh thế giới Cực Lạc. Nguyên nhân gì? Chúng ta mặc dù hiện nay có một chút tin tức vậy, biết tức thì là vậy, mà chưa thân chứng. Tức thì là vậy, không sai, phải vậy, không có được thọ dụng. Vì sao không có được thọ dụng? Tập khí phiền não của chúng ta vẫn bám theo. Giác tánh của chúng ta hiện giờ vẫn không thể quản gia. Tùy theo công phu tu hành của chính chúng ta, thì giống như điều gì? Bạn tham gia chuyện trong nhà bạn, điều này không quá dễ hiểu. Chúng ta từ tỷ dụ mà nói, bạn là chủ của một nhà, gia nghiệp này là của bạn, nhưng bạn thuê không ít người làm mướn. Cho những người làm mướn này, quản gia giúp bạn, bạn không quản sự. Thời gian lâu về sau, khách chủ đảo lộn, người làm mướn làm chủ luôn nhà bạn. Người làm mướn quản việc nhà của bạn, chính bạn bị họ quản. Họ hạ đạt mệnh lệnh kêu bạn làm gì thì bạn ngoan ngoãn làm theo nấy. Ai hạ đạt mệnh lệnh? Người làm mướn hạ đạt mệnh lệnh. Chủ nhân dân lệnh làm việc. Lục đạo phàm phu chính là như vậy. Chính mình hoàn toàn mê mất thân phận của mình, ngược lại xem người làm mướn như rất cao. Nghe mệnh lệnh của họ làm việc cứ như đó là lẽ đương nhiên, đã thành tập quán. Người làm mướn đông, trong người làm mướn cũng có đầu, cũng có bậc 1, cũng là bậc 3, tự biến mình thành bậc cuối. Đó chính là mê mất tự tánh, lục đạo phàm phu. Ai quản gia? Tâm ý thức quản gia. Tâm ý thức vốn dĩ là người làm mướn, tự tánh mới là chủ nhân. Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Căn tánh của sáu căn là chủ nhân, sáu thức là người làm mướn. Mắt, kiến tánh là chủ nhân, nhãn thức là người làm mướn. Tai, văn tánh là chủ nhân. Chủ nhân không quản gia nổi. Nhãn thức quản gia, nhĩ thức quản gia. Thức là gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đó chính là tạo nghiệp luân hồi. Vọng thức tạo nghiệp luân hồi, vọng thức cũng gọi là vọng tâm, tạo nghiệp luân hồi. Làm sao ra khỏi được luân hồi? Luân hồi là do nó chế tạo. Nó làm sao có thể ra khỏi luân hồi? Chân tướng sự thật này Phật rõ ràng, Phật sáng tỏ, Phổ Hiền Bồ Tát là thật. Trong kinh Hoa Nghiêm nói Phổ Hiền có ba loại. Đương vị Phổ Hiền là đẳng giác Bồ Tát. Vị hậu Phổ Hiền là chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai đã chứng đắc Phật quả viên mãn, vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì giáo hóa chúng sanh mà thị hiện làm địa vị Bồ Tát. Đó chính là Phổ Hiền Bồ Tát. Vị tiền Phổ Hiền, vị tiền Phổ Hiền là chúng sanh chính pháp giới, những người mà phát tâm tu hạnh Phổ Hiền. Họ bây giờ hoặc giả là thập tín vị, hoặc giả là thập hạnh vị, hoặc giả là thập hồi hướng vị, hoặc giả là thập địa vị, đều gọi là Phổ Hiền Bồ Tát. Vị tiền là đang tu hạnh Phổ Hiền, công phu chưa tới chúng. Mà vị tiền Phổ Hiền Bồ Tát nói cho nghiêm túc, phải là viên giáo sư trụ trở lên. Đó là vị tiền Bồ Tát thật sự. Thập tín vị là tương tự, vẫn không phải Phổ Hiền Bồ Tát chân thật. Ấy là gì? Kiến tư phiền não chưa đoạn, trần sa vô minh chưa phá. Nhưng họ học Phổ Hiền Bồ Tát, quả thật là có thể buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, tùy thuận lời dạy trong kinh điển. Điều ấy có vẻ tuy người làm mướn là ông sếp lớn trong nhà, chủ nhân hiện giờ trở thành người làm mướn nhỏ trong nhà. Nhưng chủ nhân này bây giờ từ từ giác ngộ rồi. Mặc dù quyền của người sếp còn chưa giao cho họ, nhưng cho phép họ tham dự chuyện trong nhà. Cứ từ từ dần nâng cao địa vị của họ lên, nâng lên đến mức độ nhất định. Những người làm mướn trong nhà này phải giao trả quyền lực trong ngôi nhà cho chủ nhân. Họ lùi về ở một bên. Đó là địa vị gì? Địa vị của viên giáo sư trụ Bồ Tát. Sư trụ trở lên chúng ta gọi là pháp thân đại sĩ. Chân tâm bổn tánh của mình làm quản gia rồi. Tám thước 51 tâm sở là người làm mướn trong nhà. Nô tỳ nghe lệnh. Khi chủ nhân là bạn tham gia chánh sự trong nhà, đó là tự thành pháp giới, thanh văn duyên giác, Bồ Tát và Phật trong 10 pháp giới. Người làm mướn đem toàn bộ quyền giao ra, hoàn toàn nghe lời, hoàn toàn phục tùng. Đó là viên giáo sư trụ. Tôi dùng tỷ dụ này nói thì mọi người dễ hiểu hơn. Sau đó nghĩ lại chính chúng ta, bản thân chúng ta bây giờ là thân phận gì, địa vị gì, thì đã rõ ràng minh bạch. Rõ ràng minh bạch, điều lợi lớn nhất, cống cao ngã mạn, không có. Có gì đáng để cống cao ngã mạn? Quyền lớn nằm trong tay người khác. Phải chăm chỉ nỗ lực tu hành, chuyển phiền não làm bồ đề. Nguyện thứ hai trong tứ hoằng thệ nguyện là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Đoạn có nghĩa là chuyển. Chuyển phiền não làm bồ đề. Pháp môn vô lượng thể nguyện học, học cũng là chuyển. Chuyển ngu si làm trí tuệ. Đó là học pháp môn. Chuyển phiền não là đức hạnh. Chuyển mê làm ngộ là học vấn. Không có đức, không có học, sao có thể thành tựu chính mình? Sao có thể thành tựu chúng sanh? Rất quan trọng. Cho nên pháp môn phổ hiền này, phổ hiền là tất cả pháp môn hết thảy trọn đủ, đem vô lượng vô biên pháp môn quy nạp làm 10 pháp môn. Trong mỗi một môn đều vô lượng vô biên, hiện thân thuyết pháp. Phải biết không có vật thể nào không phải là hiện thân của chư Phật Như Lai phổ hiền đại sĩ. Chúng ta cũng có thể nói là hiện thân của pháp thân đại sĩ. Vì sao? Vì pháp thân đại sĩ không ai không tu hạnh phổ hiền. Trong thế giới Hoa Tạng, chỉ cần bạn hễ sanh đến thế giới Hoa Tạng, thế giới Hoa Tạng là nhất chân pháp giới, lìa mười pháp giới thì nhập Hoa Tạng. Bồ Tát đứng đầu Hoa Tạng là Phổ Hiền Văn Thù. Bạn tiếp nhận lời dạy của các ngài, đương nhiên là tu hạnh Phổ Hiền, đem trí tuệ Bát Nhã vốn đủ trong tự tánh, đó là Văn Thù Bồ Tát. Tu hạnh Phổ Hiền. Hạnh Phổ Hiền là gì? Mười môn này chính là hành môn Phổ Hiền. Trong mỗi một môn có đủ mọi pháp môn. Nói mà không tài nào tóm được, có trật tự trước sau. Trên thực tế là viên dung. Thực tế lý địa không thể nghĩ bàn. Bạn nói cách nào? Phàm phu lìa khỏi ngôn thuyết sắc tướng thì không vào được cửa ấy. Cho nên chư Phật Bồ Tát thị hiện ngôn thuyết sắc tướng, thâu nhận chúng sanh, giúp đỡ bạn khế nhập cảnh giới. Chúng ta bây giờ lại xem câu thứ năm. Hữu giải thoát môn, danh diễn thuyết biến nhất thiết quốc độ, bất khả tư nghị số sai biệt danh. Thanh Lương Đại Sư chú giải hay lắm. Quốc độ bất động, sợ kính các vị, cố tùy nghi lập xưng, thành ít bất không, như danh hiệu phẩm. Trong đó có ý nghĩa rất sâu. Quốc độ ở đây là cõi đất. Cõi đất chư Phật mười phương khác nhau. Chúng sanh không ai không kính ngưỡng Phật Bồ Tát. Trong thế giới Sa Bà chúng ta, giáo chủ của chúng ta Thích Ca Mâu Ni Phật, nhắc đến Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng sanh thế giới Sa Bà cung kính không ngừng. Có lẽ có người sẽ hỏi, bây giờ người không có lễ mạo với Thích Ca Mâu Ni Phật rất nhiều, thậm chí không lâu trước đây tượng Phật mấy trăm năm lịch sử ở Afghanistan đều bị bom nổ. Nguyên nhân gì vậy? Phật liễu dạy chúng sanh, biết chúng sanh. Phật yêu thương chúng sanh. Chúng sanh không liễu giải Phật, không nhận thức Phật, nảy sinh hiểu lầm với Phật, nảy sinh bất kính, Họ không liễu giải chân tướng sự thật. Cho nên đương thời có ký giả Đài Phượng Hoàng đến hỏi tôi, thì tôi nói rất minh bạch, đây là hiểu lầm. Nếu mà họ hiểu chân tướng sự thật, họ sẽ tôn kính. Cảnh giới trong mười phương thế giới quá lớn, chúng ta đem thu nhỏ phạm vi, thu nhỏ đến địa cầu của chúng ta mà nói, địa cầu hồi một thế kỷ trước đây, khoa học kỹ thuật chưa phát đạt như bây giờ. Giao thông tin tức vẫn là đóng cửa. Tầm nhìn của con người 100 năm trước nhỏ hẹp. Vậy là tin nghe lời, của quốc chủ. Người lãnh đạo quốc gia này nói với nhân dân, người ngoại quốc không tốt thế nào, ăn hiếp chúng ta thế nào, chúng ta tin tưởng. Nghe lời từ một phía, chuyện mà họ không thích nói cho chúng ta thì giữa nước với nước nảy sinh hiểu lầm, phát sinh chiến tranh. Bây giờ muốn phát động chiến tranh không quá dễ dàng. Nguyên nhân là gì? Thông tin phát đạt, chút chuyện nhỏ nhặt ở địa phương nào đó trên toàn thế giới, người người chúng ta đều biết. Hay nói cách khác, dùng những lời lẽ che đậy như quá khứ, khó thu được hiệu quả. Cho nên sở kính các vị, người Trung Hoa tin tưởng lãnh tụ, người lãnh đạo của chính quốc gia mình, người Nhật Bản tin tưởng thiên hoàng của họ. Do bởi quốc độ khác nhau nên đối tượng được kính khác nhau. Khu vực Trung Hoa Phật giáo đã truyền đến rất lâu rồi, mọi người đều kính Phật. Các nước Tây Phương tin Thiên Chúa Giáo, Cơ Đốc Giáo, kính trọng Giê-xu, kính trọng Thượng Đế. Đối tượng được kính khác nhau. Bây giờ giao thông nhanh nhạy, tin tức phát đạt. Trước đây khoảng cách rất xa, bây giờ đã không cảm thấy vậy nữa. Hồi 100 năm trước, từ Thượng Hải đến Hồng Kông không dễ dàng. Thuận tiện nhất là đi đường biển. Tàu thuyền khi ấy đại khai cũng mất 10 ngày nửa tháng mới có thể đi tới. Thuyền là thuyền ba cột buồm. tàu thủy không nhiều, giao thông từ lục địa càng khó khăn. 100 năm trước, đường công còn chưa có. Đi chuyến dài như vậy, thông thường là đi bộ, cưỡi ngựa. Khi gặp nơi đường thủy, đi sông lại ngồi thuyền gió. Đi từ trên đường, từ Thượng Hải đến Hồng Kông, đại khái phải mất thời gian 1 tháng. Đâu như bây giờ phương tiện đến thế, 2-3 tiếng là đến rồi. Địa cầu thu nhỏ lại, quan hệ giữa người với người ngày càng mật thiết hơn. Bây giờ mới gọi là đa nguyên văn hóa. Mọi người chúng ta đều sống ở trên địa cầu này. Địa cầu là ngôi nhà chung mà tất cả chúng sanh như chúng ta cư trú trên địa cầu. Không thể có tư tưởng độc chiếm. Bạn có độc chiếm, người khác cũng muốn độc chiếm, thì thiên tai nhân họa không thể tránh khỏi. Cho nên hiện nay nhất định phải đem tâm lượng mở ra. Bạn muốn sống cuộc sống an định, hạnh phúc mỹ mãn, nhất định phải nghĩ đến tất cả chúng sanh cư trú ở trên địa cầu. Tôi nói tất cả chúng sanh chứ không phải nói tất cả con người, bao gồm mọi loài động vật thực vật. Chúng sinh trưởng ở trên địa cầu thì chúng có quyền lợi của chúng. Chúng ta bây giờ nói nhân quyền, súc sanh cũng có quyền, chim thú cũng có quyền, hoa cỏ cây cối cũng có quyền. Bạn không thể nào xâm phạm quyền lợi của nó. Chúng ta phải phá quy rạng rỡ tư tưởng nhân quyền này. Động vật nó có quyền, con muỗi nó có quyền, con kiến nó có quyền. Chỉ cần chúng sinh trưởng ở trên địa cầu này, nhất định đều hữu dụng. Các nhà khoa học hiểu được, chúng nhằm duy trì cân bằng sinh thái trên địa cầu. Trời sanh vạn vật đều hữu dụng, không phải vô dụng đâu. Người Trung Hoa nói thiên sanh vạn vật, người học Phật chúng ta hiểu được. Hết thảy mọi vạn sự vạn vật đều do Như Lai biến hiện, đều là Phổ Hiền Bồ Tát hiện thân. Ngài hiện thân để làm gì? Giúp đỡ chúng ta giác ngộ. Giúp đỡ ai giác ngộ? Ở trong kinh này giảng giúp đỡ thiện tài giác ngộ. Thiện tài là đại biểu của ta, cho nên là giúp đỡ ta giác ngộ. Ta ở chỗ này minh bạch được rồi. Sau khi bạn muốn giác ngộ rồi, hết thảy mọi biến hiện là giúp đỡ cho bạn giác ngộ. Ý nghĩa này rất sâu, rất sâu. Ai có thể khẳng định Hiện tại đồng tử khẳng định chư Phật Như Lai khẳng định, Pháp Thân Bồ Tát khẳng định, hữu tình của chính pháp giới là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến trong tự tánh. Thân của chính chúng ta cũng lại như vậy. Ta giác ngộ rồi, ta cũng cống hiến thân tướng của ta, cống hiến sắc tướng này giúp đỡ người khác giác ngộ. Cho nên học tập, thành tựu đều là tương hỗ. Giữa các bên có mối quan hệ khăng khít. Trên dưới chư Phật Như Lai, dưới cùng tất cả chúng sanh. Nói thực tại là một thể. Hư không pháp giới, chúng sanh cõi đất, nguyên bản nhất thể. Không giác ngộ sao được? Không giác ngộ, mãi mãi tùy thuận tập khí phiền não, sống cuộc sống vô lượng vô biên khổ nạn. Không những lục đạo là nhân duyên quả báo, tự thành pháp giới cũng không ngoại lệ. Tóm lại không ra khỏi định luật nhân quả. Chúng ta khi nào có thể làm rõ ràng, khi nào có thể chân chánh giác ngộ? Sau khi chân chánh giác ngộ, tuyệt đối sẽ không quản người khác. Người khác không hiểu ta, người khác không nhận thức ta, tự nhiên sẽ nảy sinh hiểu lầm. Thậm chí là sỉ nhục hãm hại, đó là điều tự nhiên. Bây giờ ta học Phật, dần dần minh bạch ra, ta nhận thức họ rồi, ta với họ là một thể. Vốn dĩ ta với họ trong cảnh giới giống nhau. Người khác hiểu lầm ta, ta sẽ khó chịu. Người khác hãm hại ta, ta sẽ báo thù. Người khác sỉ nhục ta, ta sẽ ôm hận trong lòng. Bây giờ đối với chân tướng sự thật dần dần minh bạch rồi, không những loại hành vi sai lầm không có, mà ý nghĩ sai lầm cũng không có luôn. Ấy là sanh tâm gì vậy? Giống như chư Phật Bồ Tát sanh lòng thương xót. Sanh lòng từ bi. Từ bi giống hệt như chư Phật Bồ Tát đối với chính chúng ta vậy. Ta dùng từ bi này đối với tất cả chúng sanh, ta tôn trọng họ, ta yêu thương họ thật sự. toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ. Nhưng người thông thường thế gian có thể nhập cảnh giới Phật không nhiều. Người học Phật mặc dù rất đông, nhưng mấy người học Kinh Hoa Nghiêm người học Kinh Hoa Nghiêm mấy người nhập cảnh giới Hoa Nghiêm, nhập cảnh giới Phổ Hiện. Đoạn kinh văn mà bây giờ chúng ta niệm là cảnh giới Phổ Hiền Bồ Tát, không nhập cảnh giới Phổ Hiền vẫn là phàm phu. Bạn ở thế gian này chung sống với đại chúng xã hội, tâm của bạn bất bình, công phu là gì? Công phu là tâm bình, lý sự làm cho rõ ràng minh bạch, gọi là nhìn thấu. Thật sự nhìn thấu rồi, đem những sai lầm, tự tư tự lợi, tham sân si mạng, tật đố, trả thù trước đây buông xuống hết, sống cuộc sống bình thường. Chúng ta sống ở thế gian thì khác, mà với chư Phật Bồ Tát thì giống. Phật Bồ Tát thừa nguyện tái lai thì chúng ta thừa nguyện tái lai. Chúng ta là gì? Đem nghiệp lực chuyển biến thành nguyện lực. Ngày nay ta sẽ rất nghiêm chỉnh, làm tấm gương tốt, chính diện cho tất cả đại chúng xã hội. Đó chính là thị hiện. Chúng sanh bất hiếu, ta phải làm gương, còn hiếu cháo thảo cho chúng sanh thấy. Chúng sanh không tôn trọng lão sư, ta phải làm một tấm gương học sinh tốt, tôn sư trọng đạo, làm cho mọi người thấy. Xã hội bây giờ rất nhiều người vong ân phụ nghĩa, ta phải làm một gương người tri ân báo ân. Ta định thế gian này để làm gì? Chính là để biểu diễn, chính là để làm gương cho người xem. Chính mình ư? Chính mình không có gì cả. Mình một lòng một dạ, tu tâm thanh tịnh. Với mình mà nói, chính là tu chân thành thanh tịnh, bình đẳng chánh giác từ bi. Với một số đại chúng mà nói, chính là làm nhiều loại thị hiện. Thời thời khắc khắc đều đang biểu diễn, không có người nhìn thấy vẫn cứ biểu diễn, biểu diễn cho quỷ thần xem. Bạn phải ghi nhớ, ta sống trong thế gian này không phải vì nẻo người, mà là vì chúng sanh chính pháp giới. Gương mà ta làm là cho chúng sanh chính pháp giới thấy. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều là làm điển hình. Đó chính là đa nguyên văn hóa. Giáo học đa nguyên văn hóa mà bây giờ đã nói, cho nên pháp môn này diễn thuyết biến nhất thiết quốc độ, bất khả tư nghị số sai biệt danh. Thị giới Sa Bà, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn. Dạy học, danh từ thuật ngữ hết sức quan trọng. Hồi Đức Thế Tôn còn tại thế, giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm, kiến lập không ít danh từ thuật ngữ, sai biệt danh. Hiện tại quý vị xem Giáo Thừa Pháp Sư, Tam Tạng Pháp Sư, đều là nói về danh từ thuật ngữ. Danh từ thuật ngữ là nhằm để dạy học, cũng là công cụ dạy học, cách thức dạy học. Đó là thứ không thể thiếu sót. Chúng ta xem phá thí văn, mỗi một ngành nghề thí văn đều có thuật ngữ trong ngành nghề của chính họ. Không điều gì không phải là phương tiện. Ý nghĩa này chúng ta phải hiểu được. Nhất là có một số thuật ngữ trong danh tướng hàm nghĩa rất sâu, hàm nghĩa rất rộng. Nếu không cẩn thận để ý, chúng ta rất khó có được lợi ích chân thật. Đó chính là nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Cho nên phải hiểu biết pháp tướng danh từ, không điều gì không phải là hiển thị nghĩa chân thật của Như Lai. Đoạn này giảng đến đây thôi. Xin xem đồng sanh chúng, mười môn biệt hiển của Phổ Hiền Bồ Tát, câu thứ sáu. Hữu giải thoát môn, danh nhất thiết di trần trung, tất hiện vô biên chư Bồ Tát thần thông cảnh giới. Câu này Thanh Lương Đại Sư chú giải trần trung hiện thân, thuyết Bồ Tát hạnh cảnh. Về chuyện này quả thật là không phải cảnh giới của phàm phu chúng ta. Phàm phu chúng ta ở trong một di trần, rất khó giác ngộ. Đó là sự thật. Nguyên nhân đều tại tập khí phiền não quá nặng. Đối tượng mà Phổ Hiền giáo hóa chúng sanh là Pháp Thân Bồ Tát. Trong Pháp Thân Bồ Tát còn có đối tượng chân chánh là Địa Thượng Bồ Tát. Chúng ta ở trong bộ đại kinh này đọc được Thập Địa Bồ Tát Sư Hậu Bất Ly Niệm Phật. Chúng ta đều biết thập đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát quy hướng về Cực Lạc. Mấy người nghe lời Phổ Hiền Bồ Tát, thật sự khăng khăng liều mình niệm Phật cầu sanh tịnh độ rất ít. Không những trong lục đạo chúng ta không nhiều, tự thành pháp giới đến ngay trong thế giới Hoa Tạng cũng không phải rất nhiều đâu. Bồ Tát đăng địa trong thế giới Hoa Tạng thì chấp nhận nổi. Vì sao? Trí tuệ mở rồi, họ thật sự biết lợi ích công đức này không thể nghĩ bàn. Cho nên địa thượng Bồ Tát sơ là sơ địa, hậu là đẳng giác. Sơ hậu bất ly niệm Phật, chúng ta mới hiểu Bồ Tát địa thượng trong thế giới Hoa Tạng có vị nào không phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ chứ. Ngài không hề nói 41 ngôi Pháp Thân Đại Sĩ. 41 ngôi Pháp Thân Đại Sĩ là nói dẫn dắt, ngay cả chúng ta cũng bao gồm luôn. Chúng ta cũng thường hay đọc Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, cư sĩ Ngụy Nguyên nhà Thanh đem Phẩm Hạnh Nguyện phụ vào sau ba bài kinh Tịnh Độ, xưng là Tịnh Độ Tứ Kinh. Tịnh Độ Tứ Kinh bản khắc gỗ đầu thời dân quốc, đại đa số bây giờ nhìn thấy là Tịnh Độ Ngũ Kinh, lại nhiều hơn một phần. Một phần này là Ấn Quang Đại Sư đem Đại Thí Chí Niệm Phật Viên Thông Chương trích ra. Rồi phụ vào sau Tịnh Độ Tứ Kinh trở thành Ngũ Kinh. Chúng ta quan sát kỹ lưỡng năm kinh một luận điển tịch của Tịnh Tông Hoàng Mỹ. Thế là người tu tịnh độ chúng ta không ai không đọc Phẩm Hạnh Nguyện. Nhưng mấy người có thể lý giải được Phẩm Hạnh Nguyện? Cảnh giới của Phẩm Hạnh Nguyện quá thù thắng. Mấy người có thể tu Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, thế thì khó rồi. Hạnh Phổ Hiền khác với chư Đại Bồ Tát ở chỗ nào? Khác nhau ở dụng tâm. Lễ kính, xưng tán, cúng dường, chư Bồ Tát cũng tu, nhưng tâm ấy không tương đồng. Tâm của Phổ Hiền Bồ Tát chính là tâm Phật. Chúng ta đem nó quy nạp làm tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi. Dùng tâm này để tu lễ kính, đó là hạnh Phổ Hiền. Dùng tâm này tu xưng tán là hạnh Phổ Hiền, tu cúng dường là hạnh Phổ Hiền. Dùng tâm này niệm A-di-đà Phật là hạnh Phổ Hiền. Mở đầu kinh Vô Lượng Thọ đã nói rất hay: hàm cộng tuân tu Phổ Hiền Đại Sĩ chi đức. Đức của Đại Sĩ Phổ Hiền nằm ở kinh Đại Phương Quán Phật Hoa Nghiêm. Cương lĩnh đức hạnh của đại sĩ chính là thập đại nguyện dương. Thập đại nguyện dương không phải là niệm niệm, mà là phải thật sự đi làm trọn. Nếu muốn thật sự làm trọn, tâm không chân thành, không cách chi làm trọn. Chúng ta đối với người, đối với sự, đối với vật còn có hư ngụy. Thì sao được chứ? Chúng ta ở trong hoàn cảnh mọi người, mọi sự, mọi vật vẫn cứ bị ô nhiễm. Sao bị ô nhiễm? Bạn còn có ưa ghét. Vui thích, thuận theo ý mình, bạn sanh lòng hoan hỷ. Trái ngược ý mình, bạn cảm giác khó chịu. Đó là bị ô nhiễm, không thanh tịnh rồi. Không thể ở trong tất cả cảnh giới giữ gìn thanh tịnh bình đẳng. Đó không phải là hạnh phổ hiền. Hạnh phổ hiền chắc chắn là có đủ đại bồ đề tâm. Không phải dùng vọng tâm. Đời sống, công việc, xử sự đãi người tiếp vật hàng ngày của bạn, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trận, dùng bồ đề tâm, dùng chân tâm chứ không phải dùng vọng tâm. Mọi tạo tác của bạn từng tí, không điều gì không phải là hạnh phổ hiền. Hạnh phổ hiền từ chỗ này mà nói. Chúng ta đang mới học, không có đường đi, phải nghiên cứu địa đồ trước để biết đường. Đường cũng không biết luôn, thì bạn đi về đâu? Chúng ta bây giờ không đường đi, đọc kinh, lại nghiên cứu thảo luận là đang nhận thức địa đồ, biết đường. Tóm lại là biết đường trước, sau đó lại lên đường. Đường cũng không biết luôn thì bạn đi về đâu? Do đó có thể biết, tôi học Phật 50 năm, tổng kết Kinh Giáo Đại Thừa, dùng lời giảng đơn nhất, văn tự ít nhất nói ra. Thích Ca Mâu Ni Phật, tất cả chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta điều gì? Tôi viết 20 chữ này. Không những Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta như thế, mà mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai đích thực là khác miệng cùng lời. Ở trong môn, phần trước này chúng ta nhìn thấy là giáo học đa nguyên văn hóa. Chúng ta thấy rõ phương tiện hữu đa môn, phương pháp dạy học khác nhau, nghi thức khác nhau. Nhưng lý là một. Lý là gì? Dùng lời đơn giản nhất mà nói là dạy chúng ta làm người tốt. Vậy chúng ta kính yêu mọi người, tất cả chúng sanh. Đạo lý này giống nhau. Hạ thủ từ đâu? Không điều gì không phải dạy chúng ta yêu cha mẹ, kính sư trưởng, hiếu thân tôn sư. Mọi tôn giáo trên thế gian, giáo lý cơ bản hoàn toàn giống nhau. Từ chỗ này phát triển nhân từ bác ái. Mục tiêu cuối cùng của dạy học đều là giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui. Chúng ta ở trong chương về phổ hiền, nhìn được câu này đặc biệt khó được. Phật dùng sáu trần làm giáo cụ, đó là nghệ thuật cao độ mà chúng ta ngày nay nói. Nghệ thuật cao độ trong lòng chúng ta vẫn chưa đạt đến cảnh giới của Phổ Hiền Bồ Tát đâu, người ta mới thật sự gọi là cao. Nghệ thuật cao độ của thế gian chúng ta hiện giờ so với Ngài là múa rìu qua mắt thợ thôi. Ngài cao đến mức độ nào? Nhất thiết di trần trung, đô thị hiện chư Phật Bồ Tát thần thông cảnh giới. Thần thông cảnh giới chính là thông thường chúng ta nói cảnh giới tu hành của Bồ Tát. Chúng ta có thể có phát tâm không? Có thể thể hội không? Có thể nhận thức được không? Từ trong câu kinh văn này, nếu là người có tâm, là người cẩn thận, quả thật là sau khi học rồi, cách nhìn đối với giảng sự giảng vật nâng lên. Chúng ta ở trong mọi cảnh giới cứ dần dần học hiểu. Tu hạnh Bồ Tát, cách nhìn rốt cuộc ra sao? Nói kỹ, nói không hết nổi. Phật ở trong rất nhiều kinh luận Đại Thừa, tuyên thuyết cương lĩnh tu hành, nguyên lý, nguyên tắc của rất nhiều Bồ Tát. Ở Trung Hoa, các bậc đại đức xưa nay, bất luận là xuất gia hay tại gia, đều thích kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Thích Bát Nhã Ba La Mật tâm kinh không phải không có đạo lý. Duyên của nó Nói thực tại, không thoát khỏi mối quan hệ với Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Hòa Thượng giảng cho Ngài Kim Kim Cang, Ngài từ câu Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm trong Kim Kim Cang khai ngộ. Cho nên đó là duyên. Nhân thì sao? Nhân sâu lắm. Nó quả thật là thuyết minh cho chúng ta chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Chúng ta phải xem có thể không ở trong một di trận nhìn thấy thật tướng các pháp chăng. Thật tướng các pháp chính là chư Bồ Tát thần thông cảnh giới. Di trần là nhỏ nhất, nhỏ lớn nhất như. Tướng của di trần Phật ở trong kinh điển đã nói, dần dần tiếp cận với những điều khoa học gia đã phát hiện. Khoảng cách xích gần hơn, cách nhìn gần như nhất trí. Vật chất cơ bản quả thật là như trong Kim Kim Cang đã nói, mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện. Vật chất này quả thật là có. Thời gian tồn tại hết sức ngắn ngủi, tốc độ di động vô cùng lớn. Phật dùng bốn chữ để thuyết minh hiện tượng của nó. Hiện tượng vật chất cơ bản ở trong Phật Pháp gọi là di trần. Trong khoa học gia hiện tại nói là nguyên tử, điện tử, các hạt. Tương tự với di trần mà Phật Pháp giảng, nó không phải là tồn tại vĩnh hằng, sát na sanh diệt. Nó có bốn hiện tượng: đất, nước, lửa, gió. Đất, nó là vật chất, nó là vật thể, rất nhỏ, mắt thịt chúng ta không nhìn thấy. Nhưng ở dưới kính hiển vi cao bội nhìn thấy nó. Lửa, nó có nhiệt độ. Nước, nó có độ ẩm. Gió, nó là động chứ không phải yên lặng. Đất, nước, lửa, gió là thuyết minh hiện tượng của nó. Khoa học gia không nói đất, nước, lửa, gió, nhưng nó cũng khẳng định là vật thể. Đó là ý nghĩa của đất. Họ nói nó mang điện. Điện tích dương chính là ý nghĩa của lửa mà nhà Phật giảng, hỏa đại. Điện tích âm, điện âm chính là thủy đại. Nó quả thật là động chứ không phải yên lặng. Động chính là phong đại. Phong là động, không động thì không có gió. Đó là nói nó có bốn loại tính chất này. Có thể ở trong đó nhìn ra phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh không. Đó chính là bạn hoàn toàn nhìn ra được chân tướng. Điều Bồ Tát đã tu chính là tu điều này. Điều Bồ Tát đã ngộ cũng là ngộ điều này. Điều Bồ Tát đã giác vẫn là chuyện này. Từ di trần đến thế giới, là huyễn tướng, không phải sự thật. Nếu bạn xem những điều này như là sự thật, thế thì sai rồi. Huyễn tướng này trong cảm quan của chúng ta thiên biến vạn hóa. Vì sao có hiện tượng này được? Phật nói rõ ràng lắm. Tòng tâm tưởng sanh. Tâm của bạn thiên biến vạn hóa. Cảnh giới bên ngoài là phụ thuộc vào tâm tưởng của bạn. Khi hồi đầu tôi học Phật, đối với thuyết pháp này trong kinh Phật dần dần có một chút thể hội. Thế là có người hỏi tôi: Tịnh Không Pháp Sư, Ngài có tin ma quỷ không? Tôi nói tôi tin tưởng. Ngài có tin rằng có Thượng Đế không? Tôi tin tưởng. Vì sao? Từ tâm tưởng sanh. Huyễn hóa. Bạn có ý nghĩ này thì bạn sẽ có tướng này xuất hiện. Như nằm mộng, cảnh giới trong mộng này, người xưa nói đúng lắm. Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy. Mộng đến từ đâu? Mộng vẫn là từ vọng tưởng sanh ra. Trong kinh Phật nói nhân duyên của mộng có rất nhiều loại, bên trong cũng có từ vọng tưởng sanh ra. Không lìa vọng tưởng. Ngay cả chư Phật Như Lai chánh biến tri hải cũng từ tâm tưởng sanh. Đó là thuyết minh mười pháp giới y chánh trang nghiêm rốt cuộc là từ đâu đến, nguyên nhân gì đến. Câu nói của Phật đã nói minh bạch, đã giải đáp rồi. Tòng tâm tưởng sanh. Bạn có hiểu thật không? Nếu bạn mà hiểu thật thì bạn không việc gì nữa. Không việc gì nữa là gì? Không vọng tưởng. Bạn hiểu thật thì bạn không có vọng tưởng. Bạn còn có vọng tưởng là bạn chưa hiểu thật. Quả nhiên hiểu thật rồi, chư Phật Như Lai chánh biến tri hải Chánh biến tri hại chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tổng tâm tưởng sanh. Vậy chúng ta bây giờ vọng tưởng gì cũng không nghĩ luôn, ta chuyên môn niệm Phật. Đạo lý niệm Phật thành Phật chính là điều này. Đại Thế Chí Bồ Tát, đây là người niệm Phật đệ nhất, xuất sắc nhất trong hàng Bồ Tát. Ư Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai, tất định kiến Phật. Tại sao? Tòng tâm tưởng sanh. Ngày ngày bản niệm A-di-đà Phật, ngày ngày tưởng A-di-đà Phật, tự nhiên bạn sẽ biến thành A-di-đà Phật. Chuyện là như thế. Cho nên vấn đề là bạn có phải thật sự buông xuống vạn duyên không? Những đạo lý mà bạn đã thấy trong một di trần, lý luận và phương pháp tu hành, của Bồ Tát viên mãn cụ túc, mọi pháp mà chư Phật Như Lai đã nói, mọi pháp trong một di trần, một di trần chính là tất cả pháp. Di trần chưa phóng to, các pháp không thu nhỏ. Pháp giới lý sự vô ngại, cho nên nếu bạn mà thật sự hơi hơi thể hội được, quả thật sẽ thay đổi vũ trụ nhân sinh quan của bạn. Từ nay về sau, cách nhìn đối với mọi người, mọi sự, mọi vật trước đây chắc chắn là khác nhau. Chúng ta muốn học Phật, chúng ta vẫn còn đối với tất cả so đo thị phi thiện ác sao? Không có. Thì bạn xem tất cả hiện tượng của thế gian, vạn sự vạn vật là gì? Nhân duyên quả báo. Có một bức đối liễn trên Đại Điện Quang Minh giảng đường của Lam Đường Đạo ở đây. Mặc dù nói là một chuyện, nhưng một chuyện thông hết mọi chuyện. Câu đối trên viết: vợ chồng là duyên, có thiện duyên, có ác duyên, oan oan tương báo. Câu đối dưới là: con cái là nợ, có đòi nợ, có trả nợ, không nợ không đến. Mấy chữ này đã nói hết pháp thế gian rồi. Những pháp nào của thế gian, toàn bộ lục đạo đều nói hết. Phàm là chúng sanh trong lục đạo luân hồi, nếu bạn nói nguyên nhân gì, trong đó nói bốn loại: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Chơi cho hết những trò này. Người thời nay nói là trò chơi, đi chơi bời. Cuộc chơi này vĩnh viễn không có điểm dừng. Ngày nào họ không chơi trò chơi này nữa, giác ngộ rồi. thì ân oán buông xuống. Nỡ nần buông xuống, khi đó thật sự chuyển mê làm ngộ, chuyển phàm làm thánh. Cho nên chính chúng ta phải bình tĩnh nghĩ ngợi, phải cẩn thận quan sát. Chúng ta đến thế gian này để làm gì? Còn không phải báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ sao? Đó chính là nghiệp lực luân hồi. Oan oan tương báo, bao giờ mới hết? Một đời này rất may mắn gặp được Phật Pháp. Ở trong Phật Pháp đem những chân tướng sự thật này làm rõ ràng, làm minh bạch. Mặc dù chưa triệt để, nhưng minh bạch mấy phần. Mấy phần này có tác dụng. Mấy phần này đối với chúng ta là trợ giúp rất lớn. Ta ở thế gian, ân oán tiêu trừ, hóa giải rồi, cũng tức là chủng tử ân oán gồm chứa trong A Lại gia thức quá trừ rồi. Đại từ đại bi trong tự tánh hiển tiền. Phải biết ân ái là có điều kiện, chứ không phải ái thật sự. Ân hậu hay bạc là có tính thời gian. Ân đức lớn đi nữa, báo thời gian dài thì báo hết. Đại từ đại bi vốn đủ trong tự tánh là vô tận. Yêu thương tất cả chúng sanh là thật chứ không phải là hư giả đâu. Vì sao? Vì vô điều kiện. Không phải bạn có ơn huệ với tôi quá khứ nên tôi báo đáp bạn, không phải điều này. Điều ấy ta có thể báo xong. Bạn có điều hay bao lớn, lợi ích bao lớn đối với tôi, tôi đền trả bạn. Thì như cổ nhân Trung Hoa đã nói, nhận ơn người như giọt nước. Nên đem suối tuôn mà trả. Đó là nói hậu đạo, vẫn là đền báo hết được. Duy có bát nhã, trí tuệ, đức năng vốn đủ trong tự tánh, loại đại từ bi tâm ấy chắc chắn chúng sanh cõi đất hư không pháp giới với chính mình là một thể. Chắc chắn chúng sanh cõi đất hư không pháp giới là chính mình. Đã tìm được cái ta rồi. Trong thiền tông nói là mặt mũi vốn dĩ trước khi cha mẹ chưa sanh, chúng ta tìm được bản lai diện mục như vậy. Sau đó đối với tất cả chúng sanh hư không pháp giới, nhiệt ái chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. chúng sanh đối với ta không biết, đối với Phật Bồ Tát không biết, không có ái tâm này. Chư Phật Bồ Tát đối với chúng sanh có ái tâm này. Cho dù chúng sanh này phản nghịch, sát hại chư Phật Bồ Tát, ái tâm của chư Phật Bồ Tát đối với họ một mảy may đều không thay đổi. Thật đấy, chỉ có chư Phật Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ mới sống vĩnh hằng trong thế giới cảm ơn. Không những cảm ơn tất cả chúng sanh hữu tình, mà ơn chúng sanh vô tình, chúng ta xem được từ trong kinh văn này, ân đức mãi di trần, vĩnh viễn cảm ơn bất tận. Cảnh giới này là Phổ Hiền Bồ Tát, Thanh Văn Duyên Giá Quyền Giáo Bồ Tát, đích thực không hiểu. Nếu chúng ta mà không đọc Hoa Nghiêm, ngay cả nằm mộng đều không nghĩ được đâu là cảnh giới này. Hoa Nghiêm là kinh đệ nhất của Phật Pháp. Chúng ta nghĩ một hồi, chúng ta sẽ đồng ý, chúng ta sẽ tán thán. Chỉ có thâm nhập Hoa Nghiêm, bạn mới có thể khế nhập cảnh giới Bồ Tát. Vậy mới gọi là chân chánh học Phật. Tại sao đem sự tu hành của Bồ Tát, điều chư Phật đã chứng, có thể làm trọn trong đời sống của mình, làm trọn đến tâm tưởng của mình? Niệm niệm tương ứng. Cổ đại đức thường giảng, nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Chúng ta nghe thuộc tai cũng biết nói, nhưng tóm lại không thể hội được ý nghĩa ấy. Chúng ta đọc đến câu này thì có một chút ý nghĩa vậy thôi. Quả thật, ở trong một di trần hay tất cả di trần, có đủ cảnh giới tu hành của Bồ Tát vô lượng vô biên. Nó là viên mãn, cụ túc viên mãn, một môn đều không thiếu sót. Lý đã thông rồi, về sự tướng, chúng ta tóm lại mà nói là thuần tịnh thuần thiện, làm tấm gương tốt cho chúng sanh, chính pháp giới. Dụng tâm thuần tịnh, hành sự thuần thiện, thuần tịnh thuần thiện cũng bao gồm luôn sự tu hành của Bồ Tát. Vì hành vi không xen tạp mấy may bất thiện, vì tâm địa không xen tạp mảy may bất kính. Tiêu chuẩn của thiện, đó là vô cùng vô cùng quan trọng. Chắc chắn là lợi ích chúng sanh. Tiêu chuẩn của tịnh cũng phải hiểu biết, quý không có một mảy may tự tư tự lợi. Mảy may tự tư tự lợi là không thanh tịnh. Vì tất cả chúng sanh thị hiện những loại hình tượng, nếu không khiến chúng sanh được lợi ích mãn phần thì bất thiện rồi. Có lẽ có đồng tu sẽ hỏi, chúng ta là làm tấm gương rất tốt, thị hiện rất tốt, nhưng chúng sanh có vẻ không được lợi ích viên mãn. Cách nói ấy lại thế nào? Chỉ cần bản thân chúng ta làm được viên mãn thì chúng sanh sẽ thu nhận được viên mãn. Họ không nhận được là do hiện tiền họ có chướng ngại. Giống như ánh mặt trời soi khắp đất đai, nó là viên mãn. Chúng sanh lại cứ phải bật cây dù ra để không cho nó chiếu, đó là họ có chướng ngại. Đó là nghiệp chướng của họ, không phải ánh mặt trời không chiếu bạn, mà là bạn không tình nguyện để nó chiếu. Cho nên thiện này là viên mãn. Nhưng chúng ta hiểu được nghiệp chướng của chúng sanh là hư vọng chứ không phải chân thật. Vọng nhất định sẽ tiêu, chân nhất định sẽ hiển. Chúng ta phải học lòng nhẫn nại của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát rất có lòng nhẫn nại, đời đời kiếp kiếp không bỏ chúng sanh. Họ đã nhận thức cho bạn rồi, chính là có duyên. Bất kể họ bây giờ là đang làm thiện hoặc giả là đang làm ác, bạn nên có lòng đi độ họ, giúp đỡ họ quay đầu là bờ. Cho nên bạn phải khiến họ quay đầu, khiến họ giác ngộ, thì bạn phải làm được thuần tịnh thuần thiện. Họ sẽ có ngày giác ngộ. Cho dù một đời mê hoặc điên đảo, ngoại duyên gặp phải bất thiện, đến lúc sắp chết có rất nhiều người giác ngộ. Đến lúc sắp chết, lời thường nói lương tâm phát hiện, mới thật sẽ nghĩ đến trong một đời này người nào đối với ta là tốt, tốt thật, người nào đối với ta là giả. khi sắp chết mới phát hiện ra. Có tác dụng gì không? Có tác dụng. Đối với đời sau của họ có điều lợi. Song bạn phải hiểu được, khi lâm chung mới phản tỉnh, ác hẳn thần trí rõ ràng. Trong một đời của họ vẫn là có tu một chút phước đức. Rắc rối nhất là khi chết vẫn mê hoặc điên đảo, ấy mới gọi là thật đáng thương. Loại người này sau khi chết đi ác hẳn đọa tam đồ. Ân đức của Phật Bồ Tát đối với họ ở trong A Lại gia thức của họ, một đời không giác ngộ, hai đời không giác ngộ, đời đời kiếp kiếp đều không giác ngộ, có lẽ qua vô lượng kiếp sau chợt bỗng giác ngộ. Chúng ta chính là loại người này. Chúng ta không phải là một đời này. Trong đời quá khứ cũng trải qua vô lượng kiếp, trong vô lượng kiếp đều không giác ngộ, đều không biết ân đức của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát đời đời kiếp kiếp trước giờ không hề bỏ mặc chúng ta đâu, luôn luôn niệm niệm đang chăm sóc, quan tâm. Vô lượng kiếp này trước giờ không bao giờ gián đoạn. Ta ngu si không biết, hôm nay mới biết được. Lòng cảm ơn tự nhiên sanh khởi, ào ạt tuôn ra. Tâm này sanh khởi rồi, bạn nhất định sẽ phát tâm sửa tật xấu, làm học trò tốt của Như Lai, làm con cái tốt của cha mẹ, báo đáp ơn sâu. Ở thế gian này, mọi lúc, mọi nơi, thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, đều sẽ làm tấm gương tốt nhất, thể hiện hình tượng tốt nhất. Đó chính là thượng báo tứ trọng ân, hạ tỷ tam đồ khổ. Ngay cả một di trần, một cánh hoa, một ngọn cỏ, ta đều nhận thức thâm ân đại đức của nó đối với ta. Không nhập cảnh giới phổ hiền thì không biết. Phổ hiền bất khả tư nghị. Phổ hiền nào cũng là bất khả tư nghị. Không có dạng nào không phải thị hiện của chư Phật Như Lai. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm chính là chư Phật Như Lai. Không nơi đâu chẳng hiện thân. Vị thứ tư, phần trước giải thoát môn này là phổ hiện pháp giới di trần số vô lượng thân. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm, không điều gì không phải thân phổ hiền Bồ Tát. không điều gì không phải thân chư Phật Như Lai. Đã là chư Phật Như Lai hiện thân rồi, Bồ Tát hiện thân rồi. Như Lai hiện thân là tánh đức, Bồ Tát hiện thân là tu đức. Không có tu đức thì không tài nào chứng đắc nổi tánh đức. Cho nên ở trong thân phận của chúng ta, hiện tiền chúng ta khẳng định tánh đức có, có niềm tin vào tánh đức. Chúng ta ở trong tu đức có tính, có giải, có hạnh, cuối cùng chứng nhập tánh đức. Bốn phần của kinh Hoa Nghiêm là kiến lập như vậy. Chúng ta đối với tánh tu phải có tính tâm viên mãn. Quan trọng, không thể lơ là. Chỗ nhập thủ vẫn là một câu lão thật mà chúng tôi nói trong nhiều buổi giảng. Chuyển ý nghĩ, thật sự phát tâm vì tất cả chúng sanh phục vụ. Chân chân thật thật, bản thân chúng ta thành tâm thành ý vì tất cả chúng sanh làm tấm gương tốt. Nho gia nói làm tấm gương luân thường đạo đức. Thân phận của chính chúng ta trong gia đình, đối với cha mẹ, chắc chắn là con cái hiếu thảo. Nếu bạn là đối với con cái của bạn, bạn nhất định là cha mẹ nhân từ. Giữa anh và em hữu ái. Tôn trọng lẫn nhau. Đối với mọi thọ dụng, chắc chắn không có tranh đoạt, nhường nhịn lẫn nhau. Phải làm tấm gương tốt này cho xã hội thấy, đó chính là cứu thế, cứu chính mình, cứu chúng sanh. Thật sự từ bi cứu thế là làm khởi từ chỗ này, để tất cả chúng sanh nhìn thấy, giác ngộ. Cho nên chúng ta chuyển biến từ trong tư tưởng, đó là căn. Thân thể tạo tác, ngôn ngữ đều là chịu khống chế tư tưởng. Tư từ căn bản chính là sửa ý nghĩ. Người thế gian bất hiếu, bất trung, bất nhân, bất nghĩa, vô lễ, vô tín. Chúng ta nhất định đi ngược lại, mà đặc biệt phải tăng cường làm những điều tốt. Quay đầu lại bình thường thôi thì không được, phải tăng cường mới có thể thu được hiệu quả. Phải hết sức rõ rệt, hết sức mạnh mẽ. Gọi thức tỉnh sự giác ngộ của người ta. Câu này chúng ta giảng đến đây thôi.